Thế mình đòi hỏi là mình trả báo như vậy tôi sẽ được gì? Thì chính vì cái tư duy mà tôi trả báo như vậy tôi sẽ được gì? Thì cái đó là ngã và ngã sở xuất hiện. Như vậy thì chẳng lẽ bây giờ mình nghĩ mà mình không nghĩ gì hết sao? Mình khởi niệm mà chẳng lẽ mình không khởi gì hết sao? Mình vẫn lúc nào cũng khởi niệm, lúc nào cũng phân biệt tất cả các pháp, nhưng mà phân biệt đó là tùy huệ hành. Tức là phân biệt đó không phải là lợi, mà phân biệt đó chính là có ý chỉ và ban nhãn tâm mà. Tức là sự phân biệt theo pháp của thế gian. Nếu mà theo pháp của thế gian mà mình không đắm vào pháp thế gian thì biết người thế gian họ quan niệm ăn như vậy, uống như vậy, nằm như vậy, ngồi như vậy là phải lý. Mình đến cái địa phương đó, đến quốc độ đó, đến cái nơi đó phải nói tiếng nói như vậy, để ăn nằm như vậy, để cách đi đứng như vậy thì nó phù hợp với cái tâm niệm của cái quốc độ đó. Nhưng bên tâm ta cái gì là phù hợp và cái gì không phù hợp? Ở ta không có cái chỗ phù hợp và cái chỗ không phù hợp. Ở ta chỉ tùy thuận ngay, tùy thuận an, tùy thuận dương, tùy thuận cảnh, tùy thuận tâm người. Như vậy tức là ta tùy thuận mà trong ta không vướng mắc. Khi chúng ta tùy thuận và trong ta không vướng mắc thì lúc đó ta đương hành, đúng không? Ta đương y chỉ và đương hành tác nhã ba la mật. Thì sẽ được bát nhã ba la mật hộ trì. Và khi bát nhã ba la mật hộ trì như vậy thì chúng ta có chán nản hay là chúng ta có hưng phấn? Nếu nó chán nản thì chúng ta còn không nằm trong lĩnh vực chán nản. Nếu chúng ta hưng phấn thì chúng ta cũng không nằm trong lĩnh vực hưng phấn. Nhưng mà như vậy thì tại sao chúng ta lại phải hiện hữu? Ta hiện hữu mới đầy đủ sức nhu nhục, mới đầy đủ sức từ bi và nhu dụng trong sự hiện hữu và không tính chấp ở trong sự nhu dụng hiện hữu đó. Nhưng mà sự có mặt của ta thì làm cho cuộc đời tươi mát hơn. Đó là chúng ta đang nhờ lực của bát nhã ba la mật hộ trì. Còn nếu vì cái chỗ tự ngã đó mà bí thử hơn thua thì lập tức chúng ta ra lọt vào phạm phu địa, là xuất sanh lên ngã quỷ địa. Nếu mà chấp rằng gìn giữ để cho mình con mắt được trong sáng và hoàn toàn được thanh tịnh thì thủ chấp làm sao để cho trong sáng thanh tịnh thì may lắm thì ra vào thanh văn địa hay là ra vào niết bàn địa. Cho nên Bồ Tát hành đàn ba la mật mà không thấy mình có hành đàn ba la mật, tức là chẳng thấy mình bố thí, chẳng thấy có cái tài vật để bố thí và chẳng thấy có cái đối tượng nào để nhận bố thí của mình. Bởi vì mình biết rằng ngay cái ta nó đã là hiện pháp rồi, thì cái của ta thì cái gì là của ta? Cái gì của ta? Đương nhiên là cái nhà của tôi rồi. Tôi không thể chấp nhận là ai ở, không thể chấp nhận người này ở, không thể chấp nhận người kia, là vì đó là cái nhà của ta, nhà của tôi, cái xe của tôi. Như vậy thì nói như vậy thì khi mình hành tâm bát nhã ba la mật thì cái gì cũng phải xa. Nhưng mà nếu mà trong cuộc đời này cái gì cũng dễ xả thì sao? Như vậy thì nó sẽ rối loạn tật tự. Nó sẽ bà lằng ra. Như vậy thì anh hành cái gì chứ đâu phải là hành bát nhã ba la mật. Như vậy bát nhã ba la mật là anh hành cái không không. Tức là đi hành cái không không, tức là không có gì hết. Nói như bát nhã ba la mật, tức là hành cái không không là không gì hết. Là không có cái gì thủ mà cũng có cái gì xả, mà cũng có gì mà không thủ mà cũng có cái gì không xả, cuối cùng vẫn là không. Tức là không không gì hết. Không không gì hết, cho nên nhà của thân này cũng không phải của tôi, nhà cũng không phải của tôi. Rồi thì nước, đất nước này cũng không phải của tôi.
bởi vì chữ
tôi không dựng lập thì tất cả những cái đó đều không dựng lập,
cho nên tất cả những cái đó
sẽ bỏ và tôi dài dò bất biến.
Nghĩa là tôi nói chung
là tôi sống hiện hữu trong cuộc đời này là dài dò bất biến. Bây giờ nói theo kiểu nhà Phật
là không,
tức là rốt cuộc là này
không phải,
không có cái gì hết, là què mọc, người ta kêu là què mọc. Thông thường là mình tu mình lên què thượng,
nhưng mà bây giờ trở thành què mọc.
Rốt cuộc là này
không phải,
không có cái gì hết, là què mọc, người ta kêu là què mọc. Thông thường là mình tu mình lên què thượng,
nhưng mà bây giờ trở thành què mọc.
Như vậy thì ở đây tức là đã kêu là bát nhã hành thâm, bát nhã ta la mật là thẩm sâu và trí tuệ, bát nhã ta la mật là trí tuệ siêu việt mà con người đã mang cái gì, tức là mang cái hành tăng bằng trí tuệ siêu việt mà lại không biết gì hết à? Mang hành trang đặc tính là trí tuệ siêu việt thì phải diệu dụng tùy duyên, mà đã diệu dụng tùy duyên thì vượt trên tất cả thanh văn trí, vượt trên tất cả duyên giác trí, chứ đừng nói là phàm phu trí. Như vậy thì người đó không cần phải hỏi ai là như vậy thì làm sao mới đúng,
đừng hỏi ai hết.
Mấy có ai đâu mà hỏi, ngay chính mình đây có đã không dựng lập được thì có ai đâu mà hỏi, ai để mình hỏi, ai là ai? Chỉ trừ trường hợp mình muốn hỏi, mình tìm ai để mình hỏi thì mình biến người đó thành á, thành cái gì, thành kim cương bất hoại á thì mình hỏi được. Mà nếu người đó không phải là cái tướng kim cương bất hoại thì người đó vừa thêm họ vừa khởi một ý niệm để trả lời mình thì một ý niệm khác là nó đừng trả lời chị. Như vậy ngay họ đã cà dược rồi, mình hỏi cái người cà dược hỏi một chút. Bởi vì niệm niệm đều hiểu hết, không có chỗ nương ra. Bản thể của họ là tịch nhiên vắng lặng, bản thể của sự vật cũng tịch nhiên vắng lặng, tâm thể của họ vô tướng tâm sáng vô cùng, tâm thể của mình cũng vô tướng tâm sáng vô cùng. Còn hiện tướng để có họ có thủ trách rằng cái ta hiện hữu và cái ta có trí tuệ thì rõ ràng họ đã thủ trách hiến pháp. Như vậy thì những người thủ trách hiến pháp thì bị hiến pháp nó đang cày nát, thì mình đi hỏi cái người mà đang bị hiến pháp cày nát à? Đó,
cho nên mình phải y chỉ,
y chỉ là cái pháp, không nêu cái pháp,
y chỉ cần y chỉ
và y chỉ là bát nhã ta la mật. Như vậy tu tập thiện pháp mà tâm vẫn còn chấp ngã và ngã sở thì chẳng được hộ trì của bát nhã ta la mật, chẳng được hộ trì của đàn ba la mật, dẫn đến chẳng được hộ trì của bát nhã ta la mật. Hành giả phải dùng trí bát nhã ta la mật để xả bỏ mọi sự chấp phân biệt, xa lìa mọi bỉ thử, tức là bờ bên này bờ bên kia, xa lìa bỉ thử, xa lìa cái bên này và cũng xa lìa bên kia, thì mới vào được thập tướng của sáu pháp ta la mật. Vì tất cả sáu pháp ta la mật đều chẳng có tướng phân biệt.
Tướng của sáu pháp ta la mật
là tướng gì? Là tướng bố thí,
tướng bố thí độ,
bố thí độ, tùy giới độ, rồi thì nhẫn nhục độ, rồi thì gì nữa, tinh tấn độ, rồi thì thiền định độ, rồi không trí huệ độ, thì tất cả những cái đó tướng đó là tướng như thế nào, tướng gì? Đi khắp muôn phương tìm ra cái tướng của bố thí là tướng vậy. Cũng như là hôm trước chúng ta học
trong cái tập 1
á, thì chúng ta đã đi khắp muôn phương tìm cái tướng của dâm dục là tướng vậy.
Khắp muôn phương tìm tướng của phiền não nó là tướng gì?
Phiền não ở trong ta, ở ngoài ta. phiền não nó cũng chẳng ở trong ta mà nó cũng chẳng ở ngoài ta. Cái xác mà chẳng ở trong ta mà cũng chẳng ở ngoài ta thì nó dính dáng gì ta? Pháp mà nó chẳng ở trong ta mà nó cũng chẳng ở ngoài ta thì nó dính dáng gì ta? Như vậy thì nó pháp đó không dính dáng gì ta thì tại tại sao thiền phiền não? Ai phiền não? Bởi vì ngã và ngã sở.
Ngã tâm.
Đó. Cho nên Phật dạy rằng bên tâm phải quán ngã không, bên ngoài phải quán pháp không. Bên trong phải quán ngã không, bên ngoài phải quán pháp không.
Chẳng chấp tất cả các pháp tướng như vậy mới được gọi là phương tiện lực của Bát Nhã Ba La Mật.
Nếu được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì mà có phương tiện lực của Bát Nhã Ba La Mật thì người cầu Phật đạo
chẳng bị lạc vào dĩ thừa rồi nhé.
Vẫn mau đến bồ, mau đến được nhất thiết tí, nhất thiết chủng tí, mau đến được vô thượng Bồ Đề.
Bồ Tát phải như vậy mà tu tập
mới có thể thành tựu viên mãn Bồ Tát bốn nguyện. Chúng ta hôm nay học tới phẩm thứ 51, chúng ta nghỉ. Tại vì có ai hỏi gì,
chúng ta cứ hỏi.
Ta hỏi gì không? Thì chúng ta hỏi hết. Còn là sư trên nước ca phẩm thứ 52 thiện chỉ thức kinh. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, hàng tân học Bồ Tát phải học sáu pháp Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: hàng tân học Bồ Tát muốn học sáu pháp Ba La Mật thì trước hết phải thân cận, phải cúng dường các Phật thiện chỉ thức. Phật Thiện Trí Thức dạy đệ tử khi tu tập sáu pháp Ba La Mật rằng phải đem công đức tu tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp xác dẫn đến thức là vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp tràng Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật là vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo là vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông là vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp mười Phật lực dẫn đến chẳng nên chấp nhất thiết chủng trì là vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chẳng chấp năm ấm, chẳng chấp sáu pháp Ba La Mật, chẳng chấp 18 không, chẳng chấp 37 phẩm trời đạo, chẳng chấp bốn thiền, chẳng chấp bốn vô lượng tâm, chẳng chấp bốn vô sắc định, chẳng chấp năm thần thông, chẳng chấp 10 Phật lực, dẫn đến chẳng chấp nhất thiết chủng trí là vô thượng Bồ Đề, mới chính là được vô thượng Bồ Đề. Lại cũng dạy đệ tử khi tu tập sáu pháp Ba La Mật rằng chẳng nên tham đắm sắc dẫn đến thích, chẳng nên tham đắm đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nên tham đắm nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng nên tham đắm bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng nên tham đắm bốn thiền, chẳng bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông, chẳng nên tham đắm mười Phật lực dẫn đến chẳng nên tham đắm nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì tất cả các pháp ấy đều là tự tướng không, đều là chẳng có thể, đều chẳng có thể tham đắm được. Chẳng nên tham đắm bốn quả thanh văn, chẳng nên tham đắm bích chi Phật đạo, chẳng nên tham đắm Bồ Tát vị nhận đến, chẳng nên tham đắm vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả các pháp ấy đều là tự đến không, đều chẳng có thể tham đắm được. Thì hôm nay chúng ta sang cái phẩm thiện tri thức. Khi nào mà thiện tri thức, khi nào mà chúng ta biết đó là bậc thiện tri thức, thì những cái bậc mà dạy cho chúng ta thành những cái pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì đó là chuyện được thật. Vậy không? Vậy các đệ tử thì tu tập sáu pháp ba la mật là phải đem công đức tu tập bố thí, công đức thì tu tập trì giới, công đức tu tập nhẫn nhục, công đức tu tập về tinh tấn thiền định trí tuệ, để hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Thì mình xác biết đó là thiền lý thật. Đó. Bởi vì vô thượng Bồ Đề tức là vô thượng Bồ Đề tức là vô trú, vô trụ, vô trụ vô chấp. Người ta dạy cái vị thiền tri thức để dạy mình không có tu, không có chấp, thì đó mới gọi là thiền tri thức. Thiền tri thức tức là những cái ý niệm thiền tri thức tức là nó nói ra những cái ý niệm, mà khi mình phát khởi ra mà không có đắm trước, đó là thiền tri thức. Tu tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp sắc dẫn đến thức, không, mình không chấp sắc mà dẫn đến thức, đó là vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, thì đó là vô thượng Bồ Đề. Đó. Chẳng nên chấp vô pháp của pháp không, là vô thượng Bồ Đề. Như vậy vô thượng Bồ Đề là gì? Và mình luôn hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, trong tâm mình luôn luôn nhắc nhở mình, nhắc nhở mình tức là thiện tri thức. Ai nhắc nhở? Tức là mình phải tự nhắc nhở mình. Mà khi mình nhắc nhở mình á, nhắc nhở mình là đừng có bao giờ trụ chấp bất cứ một pháp nào, bởi vì có trụ có chấp là sanh tử luân hồi, có trụ có chấp là có phiền não, có khổ đau. Và luôn luôn phải tu tập như vậy đó. Bất cứ một cái pháp nào mình thấy là vừa có thấy khả đắc một cái là thiện tri thức, phải nhắc nhở là đừng khả đắc. Như vậy cái ý niệm mà nhắc nhở đó thì mình tạm gọi là thiện tri thức. Còn cái thiện tri thức mà ngoài mình á, cái tác duyên ở ngoài mình á, những người mà họ dạy dỗ mình tu tập như vậy đó, thì cái đó cũng gọi là thiện tri thức. Nhưng mình nướng thiện tri thức ở bên ngoài, chẳng hay thiện tri thức nơi chính mình. Nếu Bồ Tát là muốn nhập vào cái pháp đó đó, muốn nhập vào cái pháp đó là gọi là pháp tánh không. Muốn nhập vào cái pháp tánh không đó, thì phải tu tập trong một thời gian rất là lâu dài. Nói cái thời gian lâu dài tức là để cho mình biết rằng nghĩa là phải có công năng hàm dưỡng từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua từ tháng khác, từ năm này qua năm khác. Tức là trong cái sự hiện hữu của mình, sự hiện hữu trong cuộc đời này của mình, trong từng niệm từng nghĩa là từng giây từng phút từng giờ từng ngày từng tháng từng năm, là phải luôn luôn nhắc nhở không đắm trước, không trụ chấp, phải nhắc nhở là phải tu tập lâu ngày thì mới được cái pháp diệu. Chứ không phải là một lúc là mình được ngay cái pháp diệu. Cái muốn có một cái pháp diệu đó là chẳng, tức là tập không có thủ chấp, không thủ không chấp bất cứ một cái pháp nào, kể cả đó là cái thánh pháp, tức là không thủ không chấp. Thánh pháp cũng không thủ. Ví dụ như ở trong thanh văn thì người có tín tâm quy hướng về tâm bảo thì được ngọn pháp, được cái tín tâm. Trong cái pháp thanh văn đó, tức là trong cái nghe, trong cái chỗ mà nghe mà để mà tư duy mình tu á, mà mình khi mình nghe rồi mình tư duy rồi mình xác quyết cái niềm tin của mình để mình tu tập á, thì mình thấy rằng á, tâm của mình nhẹ bớt cái phiền não đi. Nghe rằng cái ta này nó không thật, cái ta này nó không thật, trong pháp thanh văn nó vậy đó, tức là các cái pháp nó đều là vô ngã, tâm này thì nó vô chủ, pháp thì là vô ngã, tức là mình hiểu được khi mình nghe cái lời của pháp sư hay là lời của các vị thánh tổ từ ở trong kinh điển đó, các ngài nói ra là Đức Phật dạy các pháp đều là vô ngã, tâm này là vô chủ, tất cả các pháp đều nó không đều không có chủ tác, nó không có chủ tác, không có pháp nào tự nó là chủ tác, nó đều là nương ra. Từ cái chỗ đó mình hiểu rồi, mình nghe rồi mình tư duy mình thấy rõ là nó không có chỗ nương ra, ngay cái buồn cái thương của mình nó cũng không có chỗ nương ra. Thì mình suy nghĩ như vậy á, thì gọi là mình đắc được cái gọi là noãn pháp. Noãn tức là mình đã nuôi dưỡng thanh thai. Noãn. Rồi đạt đến cái chỗ cao đó mình gọi là đánh pháp. Đạt lên cái sự hiểu biết cao hơn nữa gọi là đánh pháp. Rồi đạt tới cái chỗ tâm không. Và khi đó mình được cái noãn pháp và lên tới đánh pháp rồi mình đi dần dần vào cái chỗ tâm không. Chỗ tâm không. Đó. Nên đạt tới cái chỗ tâm không rồi, tâm không á thì đạo dễ tầm, tức là mình sẽ đạt tới cái chỗ vô ngại pháp, giải thoát. Như vậy thì tu theo cái pháp thanh văn thì dần dần mình gọt sạch được tất cả các cái kiết sử hữu lậu. Mình suy nghiệm ra gọt sạch tất cả các cái kiết sử hữu lậu, đạt đến cái chỗ tâm không. Như vậy thì người phàm phu mà họ thấy mình tu như vậy thì mình họ đã cho mình là bậc thánh, gọi là thánh bậc, gọi là bậc thánh. Ngài có cái cách đi, cách đứng, ngài có cái cách nằm, cách ngồi, cách đối xử của ngài thì thật sự là đầy đủ sự nếp na, đầy đủ sự đạo hạnh. Theo tôi thì ngài là bậc thánh. Đó, thì phàm phu họ nhìn trên cái hành tướng của mình, trên tất cả mọi hành tướng của mình và nhờ ở đâu mà mình có hành tướng vậy, tức là nhờ có cái nghe, rồi có tư duy, rồi có sự tu tập mà dần dần mình bước lên thánh quả, tức là mình đạt tới cái chỗ giải thoát, đạt được cái chỗ tâm không, vũ sạch tất cả các phiền não, được giải thoát. Đó. Nhưng mà Bồ Tát thì bước vào cái lãnh vực là bố thí trì, bố thí rồi trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ ba la mật, tức là bắt đầu mình thể hiện, khi mình đạt tới cái chỗ thánh rồi thì mình thể hiện cái thánh này, mình diễn bày cái thánh quả của mình ra, tức là khi mình đạt tới cái chỗ mà thuần thục của tâm rồi á, thì bây giờ mình thuần thục là chính mình luyện, chính mình có một nội lực thâm hậu, tức là có cái cội gốc tu là sâu. Nhưng mà bây giờ mình thể hiện làm sao á, thể hiện làm sao á mà chứng tỏ rằng cái nội gốc đó, cái nội tâm đó không có đứng trước mọi tình huống đó, không có lay chuyển, đứng trước mọi tình huống không có dao động. Hồi trước kia mình tự mình luyện, mình chưa ra sương, chưa ra gió, chưa hạ sơn, chưa xuống núi, chưa đi vào ở trong cái hang cùng ngõ hẻm, chưa đi vào ở trong lòng của mọi người, chưa đi vào ở trong từng ao, trong từng loại chúng sanh. Còn khi mình đã luyện thành được cái nội tâm căn bản là mình đạt được cái chỗ tâm không, đạt được cái vô ngại giải thoát rồi, thì mình mới thấy rằng ngay cái căn bản, ngay căn bản nội tâm mình đã có. Như vậy thì bây giờ mình sống bằng cách nào để nó xứng với cái tu của mình, xứng với cái con đường tu của mình, thì mình phải diệu dụng. Mà diệu dụng như vậy á, nó có bị quay ngược xứng với cái con đường tu của mình, thì mình phải diệu dụng. Mà diệu dụng như vậy á, nó có bị quay ngược lại không? Có quay ngược lại đứng trước một cái tình huống nghiệt ngã, đứng trước một cái thử thách mà gọi là thế gian người ta kêu là chịu đựng hết nổi, thì Bồ Tát có thấy thương, có thấy phát khởi đại bi tâm được hay không? Bồ Tát có phát khởi đại bi tâm được không? Nếu mà người thế gian bình thường, nếu là bậc thánh bình thường thì đương nhiên người ta không có đủ trí lực, người ta có thể nhập niết bàn trước một cái nghiệt ngã nào đó, trước một cái đó người ta không muốn có oán thù, không muốn có sự oán đối với chúng sinh nào cả, thì bằng cách là không thể chịu đựng nổi thì người ta tự nhập niết bàn, tức là ta im lặng, ta rút lui, hoặc là ta im lặng tịch nhiên đi vào chỗ không cùng quả. Nhưng mà Bồ Tát thì sao? Bồ Tát phải đủ phương tiện lực để độ chúng sanh, đủ phương tiện lực để độ chúng sanh. Bởi vì Bồ Tát rõ biết là chúng sanh học, cho nên vì chúng sanh vô minh, vì chúng sanh còn đầy dẫy sự tham đắm, Bồ Tát vào đó bằng huyễn thân, cho nên thấy có xả thân thì thật sự là dụng huyễn thân, cho nên thấy có cái sự xả thân. Còn thanh văn á, còn cái tiểu thừa, gọi là cái tiểu thừa cổ xe nhỏ, tức là mình thấy mình có mất mát, tức là tôi phải xả thân, tôi phải thực hành một cái pháp nhẫn, tôi phải thực hành một cái pháp bố thí, tôi cần phải bố thí, tôi cần phải xả thân để tôi cứu chúng sanh đó. Còn Bồ Tát gọi là coi như là pháp vô thượng Bồ Đề Tâm, thì chẳng có thấy mình xả thân, mà cũng chẳng có thấy chúng sanh đó để độ. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát biết rõ là vạn pháp tự tánh không. Đó. Cho nên có hai hạng, Bồ Tát tức là tiểu Bồ Tát và đại Bồ Tát. Bồ Tát tu tập đó, về cái pháp không có hai hạng. Khó ở cái chỗ là mình tu tập pháp không rất là khó. Đó. Mình muốn làm chiến đại bàng, nhưng mà con chim đại bàng này á, thì giống như mới có rời khỏi cái tổ của mẹ, cho nên nó muốn bay từ núi này qua núi khác không phải một chuyện dễ dàng. Bồ Tát là đương nhiên phát đại tâm, nhưng mà cái đại tâm này có vượt thoát tất cả những cái, vâng, có vượt thoát tất cả những cái gì, tức là những cái chướng ngại, có vượt thoát được những cái chướng ngại, vượt thoát những cái đỉnh cao, không cần cái đỉnh núi cao của cái gì, của cái phiền não chướng, của hòa quang hỗn tục. Còn thanh văn thì họ không có phát khởi tâm vô thượng đó, thì đương nhiên họ sẽ nhập niết bàn vào chỗ không cùng chướng ngại. Và khi họ nhập niết bàn rồi, họ tưởng rằng nhập niết bàn là hết, mà pháp thì là trùng trùng dương khởi, cho nên nhập vừa nhập niết bàn á là phải trồi đầu qua cảnh giới khác. Đã làm hết rồi. Cũng cho nên tôi nghĩ rằng tôi giải quyết cái việc đó bằng cách là tôi im lặng, tôi ra đi là hết nó được. Mà anh gặp việc đó, anh im lặng ra đi, rồi anh gặp việc khác, rồi anh vẫn im lặng ra đi, rồi anh gặp việc khác, đến cuối cùng người ta kêu khôn 3 năm dạy 1 giờ, anh phải im lặng được, chịu đựng hết nổi rồi, Cho nên ở đây mới nói rằng vậy là muốn tu tập lâu ngày, nam Bồ Tát phải tu tập lâu ngày các công đức của sáu pháp Ba La Mật thì mới được Bát Nhã Ba La Mật vị, tức là mới được cái vị của Bát Nhã Ba La Mật. Mà vị của Bát Nhã Ba La Mật tức là coi như là cái mùi vị của trí tuệ. À, tới bây giờ cái lời nói của mình nói ra, cử chỉ của mình nói, mình hành động, lời nói cử chỉ hành động là đã mang mùi của Bát Nhã Ba La Mật, chứ không phải mang mùi thiền, mà mang mùi Bát Nhã Ba La Mật. Mà Bát Nhã Ba La Mật tức là trong đó có thiền, có mật, có tịnh, có diệu, tức là thiền, mật, tịnh, diệu gì cũng có đầy đủ ở trong cái mùi vị đó. Cho nên trước mắt thì phải thân cận, phải cung kính, phải đảnh lễ, phải cúng dường thiền trí thức. Thân cận, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thiền trí thức. Không cầu xin, nhưng mà phải luôn luôn thân cận. Ví dụ như bây giờ mình đứng trước đức tượng Quan Thế Âm, là mình không cầu xin, nhưng mà vẫn đảnh lễ, vẫn cúng dường, vẫn cầu nguyện, vẫn nguyện cầu đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho con được gì, được tai qua nạn khỏi, là mình vẫn cầu nguyện với cái tâm thành của mình cầu nguyện thì đức Quan Thế Âm bằng siêng năng cốt sạch đó tất yếu sẽ biến thành diệu pháp. Mặc dù nó là bằng siêng năng cốt sạch nhưng mà các pháp nó đều là tự tánh không. Vì các pháp đó là tự tánh không, cho nên xi măng cốt sắt đó không ăn thua gì với cái tự tánh không cả. Nó xi măng cốt sắt là bởi vì với phàm phu thì thấy nó xi măng cốt sắt nó cứng vậy, trên đối với chim căn trí của Bồ Tát thì xi măng cốt sắt đó nó cũng chỉ là những gì, nó cũng chỉ là tánh không, nó cũng chỉ là biện pháp. Do đó cho nên lạy cái tức tượng Đức Quan Thế Âm đó, nhìn lên thấy Ngài cầm cái nhành dương liễu, thấy Ngài cầm cái tịnh bình, Ngài mình tưởng tượng rằng có Ngài đứng trước mặt mình thì đương nhiên Ngài sẽ độ thoát cho mình. Mình cứ tưởng tượng và phải nhất tâm tưởng tượng. Mình càng nhất tâm tưởng tượng chừng nào thì Ngài càng hiện rõ nét chừng đấy. Tối ngủ có thể mình mơ mình thấy Ngài xoa đầu của mình, thọ ký cho mình luôn. Vậy vậy mình có nhất tâm. Bồ Tát không bao giờ bỏ mình, thiện trí thức cũng không bao giờ bỏ. Lễ lại là bẻ gãy cái tràn kiêu mạn. Hãy lễ lại tức là mình bẻ gãy cái tràn kiêu mạn. Mình có cái ngã tâm mà bây giờ bỏ làm cái gì mà đương có mà lạy cái tưởng bằng xi măng cốt sắt. Mình cầu cái gì mà lạy tưởng bằng xi măng cốt sắt? Đương nhiên là mình cầu cho mình được an. Khi mình cầu cho mình được an thì xi măng cốt sắt mình cũng lạy đại. Thế nào? Bởi vì con sợ nó có tai nạn, con sợ nó nghĩa là nó chửi con sợ nó hại con, cho nên xi măng cốt sắt con cũng lạy đại. Vậy thì mình bẻ gãy cái tràn kiến mạng, tức là mình xả bỏ cái tự ngã của mình, xả bỏ cái ta bằng cái gì? Xả bỏ cái ta bằng cái đức tính từ bi và bằng đức tính nhẫn nhục. Xả bỏ cái ta có hai cái đặc tính để gì? Để thể hiện từ bi và nhẫn nhục. Cho nên bên tay này Ngài cầm cái tịnh bình, bên tay kia Ngài cầm dần dưỡng liễu. Thì cái tịnh bình là biểu trưng cho từ bi, càng nhận dưới những cái là biểu trưng với đức tính nhẫn nhục. Thì con bẻ gãy cái ta của con để con nhận lại cái gì? Con nhận lại cái từ bi và cái đức tính nhẫn nhục. Mà khi con nhận từ bi và nhẫn nhục thì tâm của con hoàn toàn trở thành tâm không, trở thành cái trong sáng. Chính cái chỗ tâm không trong sáng đó, con đã thành tựu được cái pháp vi diệu. Và khi con đã thành tựu được pháp vi diệu thì chính ở nơi con sẽ thành tựu được tất cả những lời nguyện của con. Mà con nói với ai? Con nói với Bồ Tát Quan Âm. Con nói với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ không, con không phải nói với Thầy Thiện Trí, con nói vậy. Con nói với Bồ Tát Quan Âm. con cầu nguyện là con cầu Bồ Tát Quan Âm, chứ con không cầu ai. Và con chỉ thờ duy nhất một Đức Tượng Quan Âm vì con có duyên với mẹ, cho nên con phải thờ mẹ. Thì con cứ duyên. Tại nào? Như vậy thì con phải nhất tâm. Nếu không nhất tâm, cho nên muốn tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì đương nhiên là phải có sự nhất tâm. Và con đã có cái Bát Nhã Ba La Mật rõ biết vạn pháp là tự tánh không rồi thì đương nhiên mình đã không còn có ngã và ngã sợ nữa. Mà khi đã không có ngã và ngã sợ nữa thì mình nói ra để làm gì? Nếu không còn ngã và ngã sở thì lời nói ra để làm gì? Mình muốn cái gì mà nói ra? Tức là mình diễn bày ra, từ trong huyễn thân, từ huyễn tâm, mình biết rõ nó là tự tánh không, thì như vậy sự hiện hữu của mình là sự thị hiện. Mà sự nói nôm na là sự thị hiện chứ thật sự là sự diễn bày của huyễn thân và huyễn tâm. Như vậy thì muốn cái huyễn đó nó trở thành cái diệu thì đương nhiên là nói đó có mang cái chất liệu của từ bi. Cái lời nói đó mang chất liệu của từ bi, như vậy nói không có tham trước, là nói không tham trước, hành vi không tham trước, phát xuất từ ma ha bát nhã ba la mật thì hồi hướng vô thượng bồ đề, tức là cô tu vô chấp. Cô tu vô chấp là vô thượng bồ đề, vô tu vô chấp là Quan Âm Bồ Tát, vô tu vô chấp là đại từ đại bi đại nhẫn, vô tu vô chấp là Di Lặc Bồ Tát, vô tu vô chấp là Phổ Hiền Bồ Tát, vô tu vô chấp là Văn Thù Bồ Tát. Như vậy thì trong ta có đầy đủ Bồ Tát, có hằng hà sa số Bồ Tát, gọi là có hằng hà sa số Bồ Tát. Cho nên khi mà trong kinh Pháp Hoa này, đất của cõi Ta Bà mà rung lắc thì Bồ Tát vọt lên nhiều năm, tức là vọt lên hằng hà sa số không biết bao nhiêu mà cả. Đó. Cho nên bởi nhân duyên như vậy, cho nên trong kinh dạy là Bồ Tát phải thường tu tập thâm Bát Nhã Ba La Mật để luôn luôn trong từng niệm thấy rõ là các pháp đều là rốt ráo không, cho nên mới dứt sạch tất cả các chi sự không buồn, không có tham sân si, không còn có phiền não. Đó, như vậy mới có thể trở thành gì, mới có trở thành đại Bồ Tát đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, được nhất thiết chúng trí dẫn đến được vô thượng Bồ Đề, tức là đắc vô thượng Bồ Đề. Đắc vô thượng Bồ Đề tức là đạt đến tâm nhiệt tâm không, đắc vô thượng Bồ Đề. Kinh Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: chư đại Bồ Tát thường làm những việc khó làm. Chư đại Bồ Tát thường làm những cái việc rất khó làm, đó là ở nơi pháp tánh không mà muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lại muốn được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ông nên biết rằng vì lăng mẫn chúng sanh mà chư đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn an lạc chúng sanh mà chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn cứu khổ thế gian mà chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm chỗ quy y cho thế gian mà chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn chỗ y cứ cho thế gian mà chư đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm con đường cứu cánh cho thế gian mà chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm cồn đảo cho thế gian mà Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn dẫn đạo cho thế gian mà Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm chỗ thu hương cho thế gian mà Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn lăng mẫn chúng thế nào gọi là vì muốn lăng mẫn chúng sanh mà phát vô thượng Bồ Đề tâm. Ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, đó là vì thương xót chúng sanh, muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác, muốn dẫn dắt họ đến bờ niết bàn vô ý mà chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Đó, vì thương xót chúng sanh, muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh mà phát vô thượng Bồ Đề tâm. Tại sao mình giữ tâm mình là tâm không? Vì muốn cái gì? Vì muốn không rơi vào địa ngục, không rơi vào ngã quỷ, không rơi vào súc sanh mà tới giữ tâm không. Đó. Gọi là Bồ Tát á, nó cái danh xưng trong cái phần văn kinh, trong cái phần lời nói, tức là phương tiện. Mà phương tiện không phải một mình nghe, mà phương tiện là tất cả, cho tất cả chúng sanh, cho tất cả mọi loài đều nghe. Cho nên dùng cái lời nói ra, dùng lời nói ra, thì khi mà lời của chư Thánh nói ra, lời của chư Phật nói ra, thì mỗi người đều tự nhiên rằng nói riêng cho mình nghe thôi. Này nghe. Tức là một cơn mưa, nhưng mà không phải mưa cho ai hết, nhưng mà hình như mỗi loại cây, mỗi loại cỏ đều thấy rằng mưa riêng cho mình thôi. Thấy chưa? Mưa riêng cho mình. Đó. Cho nên phải dùng lời như vậy để nói. Và trong cái lời đó vẫn có ẩn dụ là riêng cho chúng sanh này đó. Đó. Khỏi ba đường ngã, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Vì muốn thoát khỏi sự vô minh, si ái, thì muốn thoát khỏi cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong từng niệm của mình, cho nên mình phải giữ được tâm không. Giữ tâm không tức là phát vô thượng Bồ Đề tâm. Vì muốn an lạc cho chúng sanh mà phát vô thượng Bồ Đề tâm này của Bồ Đề, đó là vì muốn cứu sanh. Muốn cứu chúng sanh ra khỏi sự ưu phiền, muốn cứu chúng sanh ra khỏi sự khổ não, muốn dẫn dắt họ đến chỗ an lạc niết bàn, cho nên chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Như vậy thì mình muốn giữ tâm không để gì? Để mình không còn có ưu phiền, để mình không còn có khổ não, và mình được an lạc, được tịch tỉnh, được an vui, được niết bàn, cho nên phát vô thượng Bồ Đề tâm. Phát vô thượng Bồ Đề tâm là cái gì? Là cao tột không? Không, không, chẳng có gì gọi là cao tột. Tức là phát cái tâm không tụ, không chấp, giữ cho tâm mình là tâm không. Không có, không có cái gì mà cao mà cũng có cái gì thấp, giữ cho mình như hư không vắng lặng. Cái đó là cái vô thượng Bồ Đề tâm, cái đó là cái khó nhất. Đó. Giữ cho mình được, được nghĩa là gì? Được nghĩa là rỗng ràng, tâm rỗng ràng, không dính mắc. Giữ được không? Không rỗng ràng, không dính mắc. Lúc nào cũng không rỗng ràng, không dính mắc. Cho nên gọi là thế là vì muốn cứu khổ thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề tâm. Này của Bồ Đề, đó là vì muốn tận đoạn khổ sanh tử. Tận đoạn khổ sanh tử nơi chúng sanh mà Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Tức là mình không còn rơi rọt vào chỗ sanh tử niệm, thì phải giữ tâm không. Giữ tâm không là phát vô thượng Bồ Đề tâm. Muốn không rơi lọt vào sanh tử niệm. Bởi vì niệm niệm nó luôn luôn sâu kết. Niệm niệm nó luôn luôn thủ chấp vào cái chỗ tự ngã. Đó. Đó. Thế nào gọi là vì muốn chúng sanh làm chỗ quý y cho thế gian mà chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này của Bồ Đề, đó là vì muốn cứu chúng sanh ra khỏi sanh già bệnh chết, thoát ra khỏi sự sanh già bệnh chết, thoát ra khỏi ưu bi, thoát ra khỏi khổ não, vậy cho họ quy về nương dựa nơi pháp niết bàn mà chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Tức là vì muốn cho mình khỏi còn sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết, sanh thì thôi lỡ rồi không nói, còn già bệnh chết là lỡ rồi, đâu có biết đâu, có lúc sanh mình đâu có biết sanh kiểu sao. Cho nên cái đó coi như khỏi nói. Bây giờ chỉ còn già bệnh chết. Vì muốn mình không có già, vì muốn mình không có bệnh, vì muốn không có chết, cho nên phải phát vô thượng Bồ Đề tâm. À nè, mà muốn không có già thì làm sao mình không già được? Thì phải tìm thuốc trường sinh bất tử. Uống, muốn mình không chết thì đương nhiên mình phải tập tiến thở cho quen. Mình muốn không già, không bệnh, cũng không chết thì đương nhiên là thì, mình phải phát vô thượng Bồ Đề tâm. Vô thượng Bồ Đề tâm tức là cái tâm vô thượng, mà tâm vô thượng tức là tâm vô trụ, tâm vô chấp, đó gọi là vô thượng Bồ Đề tâm, là tâm không. Vì muốn làm chỗ ý cứ cho thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề tâm, này của Bồ Đề, đó là vì muốn tiếp cho chúng sanh nghe các pháp vô ý cứ. Vì muốn thuyết cho chúng sanh nghe rằng các pháp vô ý xứ, mà chư Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, tức là muốn làm cái chỗ ý cứ cho thế gian. Chỗ nào ý cứ? Cái chỗ ý cứ đó là vô ý cứ. Tức là mình thuyết cho chúng sanh nghe rằng cái chỗ vô ý cứ đó chính là chỗ ý cứ. Tức là cái tâm không đó, tâm không chính là mới là cái tâm chân thật. Cái tâm không đó chính là cái chỗ đưa ra, nhắc nhở, luôn luôn nhắc nhở cho chúng sanh biết rằng à, tất cả những chỗ đưa ra đều, không, đều sao? Đều xa bỏ đi. Phải nương vào cái chỗ không đưa ra, đó chính là chỗ đưa ra. Đó, cho nên đó là thuyết cho chúng sanh nghe các pháp là vô ý xứ, tức là tâm khích. Không chẳng có chỗ ý cứ mà chư đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Cho nên mới gọi là vì muốn làm chỗ ý cứ cho thế gian. Chỗ nào ý cứ cho thế gian? Tức là nếu mà mình thuyết đó, như hồi xưa kia mình học đó, mà mình mới học thì mình thuyết là chỗ ý cứ thế gian đó là chỗ nương dựa. Chỗ nương dựa đó là Phật báo, Pháp báo, Tăng báo. Phật báo tức là nương theo Đức Phật, Pháp báo là nương theo giáo pháp của Ngài, và Tăng bảo là thưa nương theo các vị Tăng. Nhưng mình giàu lắm, thấy nương hoài mà nó không có tới đâu. Bởi vì mình muốn nương mà nó phải tới đâu mới được, rồi này nó nương hoài, nó thấy nó càng ngày nó càng rối ra. Một phiền não nó vẫn có, nhưng mà khi nào sư phụ hỏi lúc này con đỡ chưa, thì mình cũng cứ trả lời lại là lúc này con cũng bớt nhiều rồi. Mà thấy nó bớt gì đâu, thấy vẫn nguyên si vậy, chẳng thấy gì bớt. Mà cái nhiều lúc mình thấy nó cũng tăng lên, tăng trưởng cũng, nhưng mà có lúc thì mình thấy nó cũng giảm sụt. Cho nên mình trả lời với sư phụ là con có lúc thì cũng tinh tăng, nhưng mà có lúc thì con cũng giải đại. Cho nên là mình thấy cái tăng cái giảm. Cho nên nên như vậy, nó cứ chờ quần nó mới nuôi thấy tôi nương tâm bảo này, mà mình nghe lời mình nương tâm bảo mà sao nương hoài riết thấy tới đâu. Cứ nhiều khi mình nương quá rồi, cái khi mình nương quá mình ỷ lại, mình nương quá tới cái chỗ mình, tới cái lúc mình thấy mình lo sợ, thở không biết có nương nữa được. Cho nên là cái quan này cái đó là đằng này đấy, mình học nó mới biết rõ là mình muốn thuyết cho chúng sanh nghe các pháp là vô ý xứ, là chẳng có chỗ ý cứ mà chỉ Bồ Tát pháp vô thượng Bồ Đề tâm nhắc nhở nó là chẳng có chỗ nào ý cứ, mà cứ mình muốn ý cứ là chết luôn con ơi. Ý cứ sao được, ý cứ Ngài Tu Bồ Đề mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn là vì sao Bồ Tát thuyết pháp đều là vô ý kiến, không? Bồ Tát. Mỗi niệm nó đều không có liên gia với nhau, nhưng mà mình ép nó trở thành một chuỗi niệm, trở thành cái tâm của mình rồi, và nó dính như keo như vậy rồi thì gỡ không ra. Cho nên tâm đó gọi là tâm tương tục, dính rồi gỡ không ra. Niệm niệm nó dính nhau, mà niệm niệm dính nhau làm như mình có một chuỗi niệm, và khi có một chuỗi niệm thì lại có một dòng tư tưởng, và có một dòng tư tưởng thì có tăng và có giảm liền. Có tăng có giảm thì tất yếu phải có tịnh có ế, mà có tịnh có ế thì tất yếu phải có sanh tử luân hồi. Đó. Này Tu Bồ Đề vì sắc bất tương tục cho nên vô sanh vô diệt. Không, cho nên vô sanh, vì sắc vô sanh cho nên là vô diệt, sắc vô diệt cho nên là vô ý xứ, tức là không có chỗ ý xứ. Thọ tưởng hành thức đến nhất thiết chúng trí đều bất tương tục, đều là vô sanh vô diệt, đều là vô ý xứ, không có chỗ ý xứ. Không có chỗ nương ga, không có chỗ ý xứ. đó, cho nên khi mình nghe đây đó là mình mới hiểu vì sao thuyết các cái pháp là vô ý thức. Tại sao vậy? Là vì từ ngay cái căn bản của mỗi một pháp nó đều không có tương tục mà. Nó không có tương tục tức là nó không có gì, nó không có cái tự ngã. Mà nó không có tự ngã gì, đập vỡ cái gọi là tự ngã của nó, cái tương tục của nó thì nó là tánh không, nó là tự tánh không. Thế nào là vì muốn làm con đường cứu cánh cho thế gian mà chứ Bồ Tát Pháp Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn thuyết cho chúng sanh nghe sắc rốt ráo như tướng. Bây giờ nói là không tương tục rồi, bây giờ rốt ráo nó là như tướng. Mình nghe nó là không có tương tục, như vậy này nó là vì sắc nó là tánh không cho nên nó không tương tục. Không tương tục cho nên vô sanh, cho nên vô diệt. Vô diệt cho nên vô ý xứ, mà vô ý xứ tức là nó trống rỗng. Mình nghĩ nó đã trống rỗng không? À, sợ Đức Thế Tôn sợ rằng heo rơi vào chỗ trống rỗng cho nên ngài mà nói là sắc như tướng. Chứ không thì nó rơi lọt vào cái chỗ trống rỗng đó. Tâm không đâu có phải là tâm trống rỗng. Mà tâm không phải là cái tâm trống rỗng. Tâm không có gì. Cho nên nó là vì muốn thuyết cho chúng sanh nghe sắc rốt ráo như tướng là chẳng phải sắc, chẳng phải sắc. Sắc rốt ráo như tướng là chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành thức rốt ráo như tướng là chẳng phải thọ tưởng hành thức, dẫn đến nhất thiết chủng trí rốt ráo như tướng, chẳng phải nhất thiết chủng trí. Như vậy thì sắc chẳng phải sắc, chẳng phải thọ tưởng hành thức, tất cả những cái đó sắc thọ tưởng hành thức tức là danh pháp. Nó là danh pháp, mà đã là danh pháp tức là nó là gì? Nó là danh pháp tức là nó là viên pháp. Như vậy thì biết rõ là viên pháp, không trú vào nó thì vẫn diệu dụng với nó, mà diệu dụng với nó thì gọi là như tướng. Như vậy thì như tướng là gì? Như tướng tức là rốt ráo, là cứu cánh. Hết thảy pháp đều rốt ráo như tương. Niệm của chúng ta khởi ra cũng là rốt ráo như tương. Do đó cho nên chúng ta rất là chúng ta sử dụng các cái pháp rất là nhiều. Sử dụng pháp là nhiều. Cho nên cái già cũng là diệu pháp, cái bệnh cũng là diệu pháp, cái chết cũng là diệu pháp. Như vậy thì pháp nào lại không diệu? Người ta sợ sanh già bệnh chết, người ta sợ bệnh, sợ già, sợ chết. Còn mình đối với già bệnh chết thì lại gọi là diệu pháp. Tại sao? Bởi vì mình biết rõ già bệnh chết là như tướng. Khi là như tướng, ví dụ như mình quán thân này, quán thân bất tịnh mà không có sanh giác quán, Bồ Tát quán tứ niệm xứ, tức là quán thân bất tịnh. Nhưng mà khi Bồ Tát quán thân bất tịnh mà không sanh giác quán, nếu mà sanh giác quán á thì đương nhiên á, không? Thì đương nhiên là đã chấp vào chỗ bất tịnh rồi. Đó. Bởi vì mình đâu có thấy thân bất tịnh. Phàm phu không thấy cái thân này là bất tịnh mà che giấu sự bất tịnh. Cho nên á, nghe nói bất tịnh mà phàm phu vẫn thấy gì? Vẫn thấy tịnh như thật. Nghe nói cái bất tịnh đó phàm phu vẫn thấy tịnh như thật. Phải tịnh như thật cho nên vẫn đâm vào cái sắc thân đó. Lắm vào sắc thân đó. Rồi khi cao hơn một bậc thì đương nhiên mà vào bậc thánh thì mới quán thân bất tịnh, không nên mê đắm trong cái thân đó. Bởi vì nếu mê đắm trong cái thân đó, cái sắc thân đó nó sẽ sinh ra phiền não khổ đau. Thân này là thân bất tịnh, mà nếu người mê đắm, người không thấy nó bất tịnh thì người sẽ sao? Người mê đắm nó tới một ngày nào đó nó bất tịnh, không? Nó chơi vơi làm cho người khổ đau. Như vậy ta quán trước nó là bất tịnh cho đến ngày nó rụt rã, nó xanh chàm, nó sình chướng rồi ngươi không cảm thấy khổ đau. Cho nên ta quán trước đó là thân bất tịnh. Và ngay cái bất tịnh đó ngươi vẫn có cái ôm ấp chư thường, vẫn có cái khổ đau. Có nhiều người họ mê, họ nhiễm về tình cảm, họ nhiễm sắc. Cho nên khi mà cái người thương người yêu của họ chết rồi thì nhiều khi họ không muốn trốn, họ cũng không muốn đưa vô lò thiêu, họ để thú chơi à. bà cũng chẳng thấy thúi. Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn thấy cái mùi thơm như thường. Bởi vì họ mết. Và khi cái người thân người thương nhất trong cuộc đời họ mất đi rồi thì tâm của họ trở thành điên loạn. Và khi họ điên loạn rồi thì họ chỉ nhớ, họ cứ một mực là nhớ người thương người yêu. Chung quanh họ không biết gì nữa cả, họ không nghe mùi gì nữa cả. Cho nên phải tập để chi, để khỏi đi vào chỗ điên loạn, để khỏi đi chỗ mê muội như này, phải tập quan thần bất tịnh. Mà quan được thân bất tịnh rồi thì nhàm chán, tức là coi như là thấy rõ nó là định lực vô thường. Cho nên khi vô thường, con quỷ vô thường không hẹn nó đến, cái lưỡi linh, cái lưỡi hái của con quỷ vô thường nó đến mà không có sợ sạch. Như vậy mà không sợ sạch trong cái chỗ vô thường đó, cho nên không bớt cái ưu bi khổ não, bớt đi cái ưu bi khổ não. Ai mà bớt được, nhẹ được cái ưu bi khổ não thì người đó được mọi người cho là thánh. Bởi vì nghĩa là trăm một ngàn người mắc trộm, trăm một ngàn người đuôi mà có một người mắc trộm, là người mắc trộm là thánh. Đó, ngàn người nó đuôi mà mình người sáng có một con cũng là thánh. Lần này á, quán thân bất tịnh mà không sanh giác quán. Như vậy thì cái thân đó là diệu sắc thân. Như vậy người ta sử dụng cái thân bất tịnh trở thành diệu sắc thân. Cho nên khi mình coi tới công Phật sống thì mình biết rồi. Ảnh ở dơ là đi ngang qua là không ai chịu nổi. Đó, diễn đạo tới công là đi ngang qua. Chịu nổi. Nhưng mà khi nào gần cần chúng sanh nào cần bệnh thì móc ở trong này ra. Viên trọn tròn chậu quân thành diệu sắc thân, đó gọi là diệu. Trong cái bất tịnh đó, trong cái thường là nó có cái diệu dụng phi thường, trong cái bất tịnh đó nó có cái thanh tịnh hoàn toàn, trong cái già, trong cái bệnh, cái chết đó nó vẫn có cái sự diệu dụng tùy duyên thị hiện. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy ngài Tu Bồ Đề, tất cả các cái pháp, hết thảy các pháp đều là rốt ráo như tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều là rốt ráo như tướng thì Bồ Tát làm sao có thể đến được với Tu Bồ Đề? Nếu các pháp là rốt ráo như tướng thì làm sao Bồ Tát đến được với Tu Bồ Đề? Lại nữa, trong cứu cánh tướng là chẳng phân biệt sắc, dẫn đến chẳng phân biệt nhất thiết chủng trí. Như vậy thì làm sao Bồ Tát có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy đúng như vậy. Này tu Bồ Đề khó làm. Vì sao? Vì Bồ Tát phải tự niệm pháp thẩm thâm như vậy, ta phải biết rõ như vậy, và phải vì thế gian nói như vậy. Như vậy vô thượng Bồ Đề là cái chỗ nào để cho Bồ Tát đến? Mà trong khi Bồ Đề đặt ra, nếu các pháp là như tướng thì làm sao Bồ Tát đến vô thượng Bồ Đề? Lúc đó đương nhiên là ngài Tu Bồ Đề đại diện cho chúng ta, đại diện cho những chúng sanh chưa thâm nhập vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đặt có cái vô thượng Bồ Đề để đến. Bởi là đã như tướng thì vô thượng Bồ Đề cũng như tướng, mà đã là như tướng thì vô khứ vô lại, không có chỗ đến, không có chỗ đi. Cho nên đặt ra. Vì Bồ Tát luôn luôn quán các pháp tướng là tịch diệt. Bởi vì quán các pháp tướng là tịch diệt mà không sanh tâm sợ hãi. Cho nên không sanh tâm sợ hãi, đó là việc khó làm. Các pháp tịch diệt mà chẳng sanh tâm sợ hãi, đó là việc khó làm. Các pháp tướng tự nó tịch nhưng vắng lặng. Tự nó vắng lặng. Tại sao không sanh tâm sợ hãi? Bởi vì khi mà quán các pháp đó, mà tịch diệt rồi đó, tức là đi vào chỗ thẩm thâm của nó. Mà khi đi vào chỗ thẩm thâm của nó thì thấy nó là thấy nó ở nơi cái thể mà gọi là ở nơi cái thể chân không, ở nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng đó, nó là diệu dụng. Vì cái chỗ diệu dụng đó cho nên Bồ Tát không rơi vào cái chỗ không ngơ. Mà nếu Bồ Tát rơi vào cái chỗ không ngơ thì lại là sự sợ hãi. Nhưng mà đi vào chỗ tịch diệt, tịch diệt này á, tức là coi như đi vào cái chỗ chân không, Mà chân không này không phải có cái tướng chân không, mà nó nhân tướng, tức là từ nó là như thế. Mà nó đã là như thế thì Bồ Tát đi vào chỗ thầm thâm, nhậm vận được, tức là nghiêm ra được, Bồ Tát thấy không sợ hãi. Bây giờ Bồ Tát không muốn nó có biến thành tướng, cho nên Bồ Tát không sợ hãi. Nếu Bồ Tát mà gọi là biến cái đó thành cái pháp như tướng đó, tức là pháp như tướng là pháp làm sao đó. Ngay chỗ đó Bồ Tát khởi niệm đặt vô hỏi như tướng như thế nào thì sẽ sợ hãi. Thế nào gọi là vì muốn làm cồn đảo cho thế gian, Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này Tổ Bồ Đề, những vùng đất bị nước bao bọc chung quanh, cách rời khỏi các vùng đất khác thì được gọi là cồn đảo. Cũng như vậy, hết thảy pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí, trước sau đều không đều chẳng tương tục, đều đứt đoạn. Cho nên Bồ Tát thị hiện những cái pháp làm cho thế gian thấy đó là cồn đảo, thấy đó là đứt đoạn, thấy đó là không tương tục. Nhưng mà cái này khó nhận lắm. Tại vì chính như vậy cho nên Đức Thế Tôn không thị hiện lần thứ hai. Đó nè, Đức Thế Tôn cũng thị hiện lần thứ hai. Ngay là 2541 năm rồi, ngày chưa thị hiện lần thứ hai. Bởi vì nếu mà thị hiện lần thứ hai thì chắc chắn sẽ có người có tín tâm nữ, thiện nam hay là tín nữ là tới đánh lễ ngài, là chỗ con rất là đẹp, mời ngài đến chơi. Bây giờ tại sao ngài không thị hiện chỗ con mà ngài thị hiện ở chỗ thủy hoa cờ gáy? Ngài là con người có trí thì ngài biết thị hiện chỗ nào rồi chứ. Làm Đức Thế Tôn phải suy nghĩ lựa chọn, tức là chỗ nào tịnh và chỗ nào bất tịnh. Cho nên là ngài là một vị đại Bồ Tát thị hiện cồn đảo cho chúng sanh thật. Mà cồn đảo là sao? Cồn đảo là cái chỗ nào? Là những chỗ mà những cái vùng đất bị nước nó bao xung quanh, nó cách rời khỏi những vùng đất khác, gọi là cồn đảo. Được gọi là cồn đảo. Cũng như vậy, hết thảy tất cả các pháp từ sắc dẫn cho nên nhất thiết chủng trí, trước sau đều đứt đoạn, tức là vô thủy, vô trùng, không có đầu mối, không có chân cùng. Này Tứ Bồ Đề, do vì bờ trước và bờ sau đều đứt đoạn, đó, bờ trước và bờ sau tức là không có đầu mối và không có chung cuộc. Do vì bờ trước và bờ sau đứt đoạn nên hết thảy các pháp đều là tịch diệt, tịch nhiên vẫn là, đều là tịch diệt, đều là diệu bảo, đều là không diệu bảo. Tịch diệt là diệu bảo, tức là quý, thấy không? Cái pháp diệu vô cùng cao quý, vô cùng đẹp, là không, là vô sở đắc. Đại Bồ Tát thì chúng sanh siết pháp tịch diệt ví diệu, là chỗ tận đoạn ái niệm, là rốt ráo ly dục. Bồ Tát đâu có cần nói là tôi phải tu hành ly dục, đâu có cần nói là tôi phải tu hành, tôi phải đoạn ái niệm, không. Bồ Tát chỉ làm những, Bồ Tát chỉ thị nguyện để cho chúng sanh thấy rằng tất cả các pháp đều chẳng tương tục, mà không, chẳng tương tục thì nó đương nhiên là nó không có đầu mối, không có chung cuộc. Như vậy ái nhiễm chỗ nào và muốn cái gì? Ái nhiễm ở đâu và muốn cái gì? Cho nên gọi là ly dục, mặc dầu ngài không có nói ra, nhưng mà hành, những hành vi tạo tác, những lời nói của ngài đều mang tính cách là đoạn, đoạn ai cử dục, dẫn chúng sanh vào vô dư như vậy. Thế nào gọi là vì muốn làm, mình muốn làm dẫn đạo cho thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tổ Bồ Đề, đó là chư Bồ Tát vì chúng sanh mà thuyết giảng sắc dẫn đến thức, là chẳng sanh chẳng diệt chẳng cấu chẳng tịnh chẳng tăng chẳng giảm. Vì chúng sanh mà thuyết giảng 12 nhập, 18 giới, 14 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông, là chẳng sanh chẳng diệt cũng chẳng cấu chẳng tịnh cũng chẳng tăng chẳng giảm. Vì chúng sanh mà thuyết giảng 4 niệm xứ dẫn đến 8 thánh đạo, 10 Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng sanh chẳng diệt chẳng cấu chẳng tịnh chẳng tăng cũng chẳng giảm. Vì chúng sanh mà thuyết giảng tu đạo hoàng đến A La Hán, bích chi Phật dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng chẳng sanh chẳng diệt chẳng cấu chẳng tịnh chẳng tăng chẳng giảm. Như vậy vì muốn dẫn đạo thế gian mà Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, Như vậy để rõ là không có cái quả vị nào, không có cái pháp môn nào không phải là phương tiện. Nó chỉ là phương tiện, không phải là chỗ cứu cánh. Cho nên tất cả những cái pháp môn dạy ra, tất cả những cái phương pháp tu chứng cũng chỉ vì bệnh mà cho thuốc. Cũng chỉ vì bệnh, cũng chỉ vì mắc nhầm mà ngỏ thuốc. Trước sau mắt vẫn như thế, nhưng mà vì bệnh cho nên phải tìm thuốc để nhỏ. Không có được và không có đắc được. Nhỏ xong thấy sáng, thấy sáng, nhỏ xong thì mình sẽ được sáng ra. Và khi sáng ra mình nói là được, thì cái chữ được đó nghĩ cho cùng không phải được, chẳng có được. Vì trước đây đã từng sáng rồi, chứ không phải mới sáng. Gọi là quan lại như cũ thì gọi như được. Đó, là quan lại như cũ mới được. Cái gì được? Bởi vì bệnh trong lúc bệnh nhắm mắt thì tới nhỏ thuốc đó. Đó, hôm nay chúng ta học thôi, mà tập nghỉ buổi ha. Tiếp bây giờ ta hỏi về gì không? Ai hỏi gì chúng ta hỏi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta học tới cái phần nào, quý vị có nhớ mà. Kinh Phật dạy tiếp nha. Chúng ta đến cái phẩm thứ 52. Đây là cái phẩm nói về thiện tri thức. Hôm trước chúng ta này đã học một đoạn rồi. Thì bây giờ chúng ta xem trong cái phần mà gọi là thiện tri thức tiếp theo trong kinh Phật dạy tiếp. Thế nào gọi là vì muốn làm chỗ thú hướng cho thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề Tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là chư đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề Tâm vì chúng sanh thuyết giảng sắc dẫn nhất thiết chúng ký đều đến chỗ không, lại vì chúng sanh thiết giảng sắc dẫn đến nhất thiết chúng ký đều chẳng đến, cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Sắc là sắc tướng không, dẫn đến nhất thiết chủng trí là tướng không, mà trong không tướng thì chẳng có chỗ đến, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ vô tướng, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô tướng thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ vô tướng, nên là chẳng đến, là cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô tướng thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ vô khởi, vô sở hữu, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì chỗ vô khởi dẫn đến trong bất cấu bất tình thì chẳng đến, thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Có thể các pháp đều đến chỗ như mầm, như viễn, như diệm, như hưởng, như ảnh, như hóa, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì mầm viễn dẫn đến trong hóa thì đến và chẳng đến đều bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ vô lượng, vô biên, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô lượng vô biên thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ bất thủ bất xả, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bất thủ bất xả thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc.
Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp thì đến chỗ bất tăng, bất giảm, nên nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bất tăng bất giảm thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ bất khứ bất lai, bất nhập bất xuất, bất hợp bất tán, bất trước bất đoạn, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bất khứ bất lai nhận đến, trong bất trước bất đoạn thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, trí giả, kiến giả, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong ngã, nhân, nhận đến, trí giả, kiến giả thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ thường lạc ngã tịnh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong thường lạc ngã tịnh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, vì hết thể pháp đều đến chỗ tham sân si mạn nghi kiến, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong tham sân si mạn nghi kiến thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ như pháp tánh thực tế bất khả tư nghị tánh, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong pháp như pháp tánh thực tế bất khả tư nghị tánh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp thì đến chỗ bình đẳng tánh, chỗ bất đồng tánh, nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bình đẳng tánh và bất đồng tánh thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ năm ấm, 12 nhập, 18 giới, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong năm ấm, 12 nhập, 18 giới thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp thì đến chỗ sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trời đạo, 10 Phật lực dẫn đến nhất thiết chủng trí, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trời đạo, 10 Phật lực dẫn đến nhất thiết chủng trí thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến bốn quả thanh văn bích chi Phật đạo vô thượng Bồ Đề, nên là chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì trong bốn quả thanh văn bích chi Phật đạo dẫn đến trong vô thượng Bồ Đề thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Đập Đức Tôn, ai là người tín giải được thâm bát nhã ba la mật này? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào ở trước các cõi Phật đã tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật, đã được các thiện căn thuần thục, đã cúng dường vô lượng chư Phật và chư thiện trí thích, thì phải biết đó là bậc tín giải được thâm bát nhã ba la mật này. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, người tín giải được thâm bát nhã ba la mật này có tánh và tướng như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đoạn xả tham sân si là tánh tướng của vị Bồ Tát tín giải được thâm bát nhã ba la mật này. Đó, thì cái chỗ này là cái chỗ mà cái phần này á, tức là nói cái chỗ thú hướng của Bồ Tát á, muốn làm cái chỗ thú hướng cho chúng sanh. Thú có nghĩa là đến, thú hướng có nghĩa là hướng đến một cái mục tiêu, và hướng đến đây là hướng đến vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì muốn an lạc cho chúng sanh, muốn làm chỗ thú hướng cho chúng sanh thì phải làm như thế nào? Đó. Thì ở đây nói là Bồ Tát á, đó là chư Bồ Tát á, là phát vô thượng Bồ Đề tâm vì chúng sanh mà thuyết giảng Phật, hay xin lỗi, thuyết giảng sắc dẫn đến nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí đều là tánh không. Đó. Tức là là chư Bồ Tát muốn làm một chỗ thú hương cho chúng sanh. Chỗ thú hương tức là muốn cho chúng sanh đạt đến Niết Bàn. Mà muốn cho chúng sanh đạt đến Niết Bàn á, thì phải cho chúng sanh rõ về cái gì? Về pháp không. Đó. Phải cho cái chúng hội rõ về pháp không. Tức là hướng đến chỗ cứu cánh, hướng đến chỗ rốt ráo. À, mà khi muốn hướng đến chỗ rốt ráo, muốn hướng đến chỗ cứu cánh, thì phải thuyết rõ cho chúng sanh về không tướng. Phải thuyết rõ chúng sanh về không tướng. Và ngay cái chỗ không tướng đó, thì chẳng có đến và chẳng phải chẳng đến. Đó. Ngay cái chỗ mà rốt ráo không, thì cái chỗ đó cũng chẳng đến. Chỗ tánh không, cái tánh không đó là cái tánh thể tự nhiên đó, thì ở nơi đó là ở nơi cái thể như tướng, tức là như bất động. Như vậy thì thuyết về cái pháp không đó, thì để cho chúng sinh được an lạc và giải thoát. Đó. Nếu mà chúng ta khi mà mở lời ra để mình nói á, thì chúng ta làm cách nào mở lời ra để nói mà làm cho cái trí tuệ của người khác á, mà nó thăng hoa, thì chúng ta phải thuyết về cái, nó phải nói về cái pháp không. Nói về pháp không á, thì nó làm cho tâm chúng sinh sẽ an lạc. Đó là không có dính mắc. Nói làm sao mà để cho người nghe không dính mắc. Hai người mà nói chuyện với nhau mà mình tìm cái cách nào để mình làm cho cái đối tượng nghe đó không phải dính mắc, có đầy đủ hương vị của cái nghe, có đầy đủ hương vị của cái nói, nhưng mà trong cái hương vị đó thì cái hương vị giải thoát. Tức là trong cái vị, nghe cái vị đó, nghe cái hương vị đó là vừa nghe thì vừa cảm thấy sự an lành và giải thoát. Chả đó khó, cái chỗ đó là cái chỗ mà Bồ Tát phải hành thâm bát nhã ba la mật thì mới làm được. Bởi vì nói làm sao mà đưa tâm của người đến chỗ vô trụ. Ví dụ mình nói về công chuyện làm ăn này, thì phải đưa đến chỗ trú. Thì mình nói đến công chuyện làm ăn thì mình phải đưa đến chỗ trú. Làm ăn như vậy là có gì? Có lợi. Thì mình bỏ ra một vốn, nhưng mà mình tới kiếm được tới 50-60 lợi. Những ai thì đưa nhau có cái chỗ quy thu, cái chỗ hướng đó. Thì nói như vậy tức là ta đặt một cái kỳ vọng vào đó. Đặt một cái sự nghiệp vào đó. Nhưng mà khi người ta đụng với thực tế á, thì đương nhiên người ta thấy rằng cái lời nói đó nó rằng là cái phao, nó là một cái chiếc thuyền, hay là nó là một cái chỗ quy thú. Nhưng mà đến chừng quy thú vào cái chỗ thực tế thì ta thấy là không nắm bắt gì được. Thế là đương nhiên người ta sẽ thất vọng ngay cái chỗ quy thú đó. Thất vọng. Thí dụ như mình bỏ ra một vốn như vậy thì chị sẽ kiếm được 10 lời. Nhưng mà khi mà bỏ ra một vốn như vậy tới những ngày kiếm lời thì lại không có đồng bạc nào. Thì tự nhiên là thất vọng. Thất vọng rồi thì nó không có chỗ khả đắc. Mà nếu nó không có chỗ khả đắc mà trong khi đầu mình nói là để cho có được cái chỗ khả đắc, cho nên khi không có cái chỗ khả đắc được thì người ta không có chỗ bấu víu, người ta chơi với, tức là sự thất bại. Và đem đến sự phiền não rồi. Trong cái chỗ thất bại đó đem đến sự phiền não. Bất cứ một cái vấn đề gì. Cho nên Bồ Tát nói cho chúng sanh có quy thú, nhưng mà quy thú về pháp tánh không. Khó. Quy thú về cái pháp tánh không là không. Thí dụ như cũng nói rằng cái việc ta bỏ vốn ra nó sẽ lời. Thí dụ như bỏ ra 10 triệu thì nó sẽ lời 100 triệu. Bỏ ra 10 triệu thì sẽ lời 100 triệu. Nhưng mà khi trả lời 100 triệu thì chúng ta lấy cái số tiền này này thì chúng ta không phải là tiêu mà cái số tiền lời này á, thì chúng ta sẽ đi cúng các chùa, đi trại Tết Bằng hoặc là đi viện dưỡng lão, cho nên chúng ta cũng không có nghĩ đến cái vấn đề tiêu. Cho nên khi mà 100 triệu đó không lấy được á, thì là 100 triệu không lấy được thì cũng chẳng có gì phải nói, bởi vì tôi có thì tôi đi cúng, mà bây giờ thất bại thì thôi. Đó. Chứ còn đây là mình nói chắc mẩm là tờ nợ phải có 100 triệu, vì khi 100 triệu rồi thì nhà của anh sẽ được sửa sang, sắm thêm một cái số phương tiện xe cộ, như vậy là cuộc đời anh sẽ lên hương, thì người ta nắm ngay cái lên hương đó, người ta tưởng là niết bàn, đó là niết bàn. Thì cái gì niết bàn người ta lên không được, người ta vỡ mộng niết bàn lại, người ta khổ đau. Như vậy thì Bồ Tát, trong cái trường hợp đó thì Bồ Tát ứng dụng sao? Bồ Tát đã kêu là Bồ Tát, mà trên nơi nào cũng có Bồ Tát. Bồ Tát nhỏ nhỏ cũng có, Bồ Tát lớn cũng có. Việc lớn thì là Bồ Tát lớn, việc nhỏ thì là Bồ Tát nhỏ, chứ đâu phải mình dành để dành Bồ Tát cho ai. Bồ Tát là chính mình mà, đâu có phải mình để dành cái chữ Bồ Tát đó cho người ở trên trời rớt xuống đâu. Đó. Như vậy thì mỗi người ở trong ta đều có một việc, đều có Bồ Tát. Phật tại tâm, Bồ Tát cũng tại tâm. Như vậy nếu tâm mình đã là Bồ Tát thì mình khởi ra. Khởi ra sao? Khởi ra ngay từ ý niệm ban đầu. Khởi ra ngay từ ý niệm ban đầu, đó là ý niệm phát xuất từ Maha Bát Nhã Ba La Mật, phát xuất từ diệu tâm. Cho nên thấy bây giờ ví dụ như là ngày Phật đản sanh cái gì thấy không? Tức là Phật sanh ngay cái nách bình hữu. Đương nhiên là Phật sanh ngay cái nách bên hữu là mình biết nách. Tại sao sanh ngay lòng bàn tay mà sanh cái nách bên hữu? Nách là cội gốc của cái tay. Ví dụ ở chỗ này là cái vai rồi, nhưng mà chỗ cái căn gốc của cái tay là cái nách. Mà cái nách bên hữu tức là cái cánh tay này là cánh tay hữu, mà cánh tay hữu là tùy thuận, tức là cánh tay hữu là cánh tay thuận. Như vậy thì ngay từ cái cội gốc mình đã là tùy thuận rồi. Tùy thuận cái gì? Tùy thuận đối tượng. Nhưng mà mình dùng cái gì tùy thuận? Là dưới cội gốc vô ưu á, dưới cội gốc vô ưu mình mới tùy thuận chứ. Dưới cội gốc vô ưu tức là dưới cái tâm không phiền não, cái tâm trong sáng mà diễn bày trí tuệ. Mà diễn bày trí tuệ đó là Phật mẫu, mà Phật mẫu tức là Maha Bát Nhã Ba La Mật Na. Maha, cái Maya, Maya tức là mẹ của Sĩ Đạt Ta, mẹ của Thái Tử Đạt Thực Ta, thì đó là bằng xương bằng thịt, sanh ra bình thường cũng phong gấm rũ là cũng tường, từ kiến cẩm cao tường cũng có mũ đẻ đàng hoàng, cũng có nghĩa là có cái bác sĩ hộ sáng đàng hoàng. Nhưng mà khi mà diễn lên trên cái phong của Vườn Lâm Tỳ Ni thì phải diễn bằng dưới gốc cây vô ưu. Và khi diễn bằng dưới gốc cây vô ưu thì đương nhiên phải có Phật mẫu, mà Phật mẫu sanh tức là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa sanh. Như vậy thì khi sanh thì sanh từ lúc sơ sanh, tức là ngay trong ý niệm ban đầu. Cái ý niệm ban đầu sanh, ý niệm ban đầu sanh thì gọi là sơ sanh. Nhưng mình sanh từ nách văn hữu, tức là ngay từ cội gốc đã phát khởi một ý niệm tùy thuận chúng sanh, là tùy bệnh cho thuốc. Đó, cái ý nghĩa như vậy đó, cái ý nghĩa như vậy đó. Cho nên mình khi mà nói ra, tức là hướng cho cái chúng sanh, hướng cho cái đối tượng đó đến chỗ nào? Đến cái chỗ an lạc. Cái hướng cho cái đối tượng đến chỗ an lạc không phải là giảng đâu, không phải là giảng đâu. Sanh ngay từ nách bên hữu này không phải là giảng đâu. Chứ cái sanh mà bình thường là cha sanh mẹ đẻ là bình thường. Nhưng mà khi đã là Phật sanh, nhớ là tâm mình là tâm Phật, mà tâm Phật mà sanh thì khác á, còn tâm chúng sanh khanh sanh là khác á. Ví dụ như mình sanh mà chúng sanh sanh á thì người ta không gọi là gốc gốc vô ưu mà gốc cây si, tức là mình sanh ở dưới gốc cây si. Vâng, mình sanh là dưới gốc cây si chứ đâu phải dưới gốc cây vô ưu. Nếu mình sanh dưới gốc cây vô ưu thì có khi nào mình mở miệng mình nói lời ác độc đó, chuyện không có mà mình nói có, chuyện không mà mình lại dựng cho có, mà mình cũng không biết cái chuyện đó thì sao, đầu ngó mình sợ vậy mà dám dựng ra cho có, để cho thiên hạ nghe được cái lời nói của mình. Người này nghe một câu thì người kia nghe lại một câu nữa, tam sao lên tứ bảy bổn luôn, nghĩa là ba lần sao nó ra tứ bảy bổn, thì tiêu là tam sao thất bổn á.
thất bổn tức là coi như là mất cái bổn chính, gọi là thất bổn, nhưng mà cũng là bảy bổn luôn. Mất cái bổn chính thì mấy bổn làm được. Như vậy thì cái căn bản chính, cái căn bản không có, căn bản không có. Mà khi trí tuệ thì đương nhiên nếu mình nói là nói chân thật, thì nói là nói chân thật thì mình phải tùy duyên để mình nói. Nói không có tác hại vào tâm của đối tượng, không làm cho người ta phải căng đăng, không làm cho người ta phải phiền não. Như vậy tức là sanh ngay nách bên hữu rồi. Sanh cái đó không phải dưới gốc cây si, mà là dưới cội gốc vô ưu. Và cái vô ưu lúc nào lại không nở hoa. Và sanh lúc nào không phải là diệu pháp, sanh lúc nào lại không dẫm chân lên hoa sen. Lúc nào cũng dẫm chân lên hoa sen. Bởi vì lúc nào nói ra cũng mang cái tính vô nhiễm, cũng mang cái tính là coi như là mang cái tính là giải thoát. Bởi vì nó nở ngay nữa giữa hư không. Hoa sen nở ngay giữa hư không. Không có nhiễm, không có nhiễm sắc, không có nhiễm mười tánh của bụi. Cho nên không có còn ở trong cái nhà lửa tam giới, nào là dục giới, là sắc giới, vô sắc giới. Đó. Cho nên gọi là khi mà cái ý niệm sinh ra, cũng như khi cái hành động tác khởi là di chuyển trên hoa sen, là chuyển pháp luân vô thượng. Cho nên cái vườn lâm tỳ ni là một ý nghĩa đặc trưng cho đại thừa diệu pháp, cho đặc trưng cho cái ý nghĩa của ma ha tác nhã ba la mật, từ trí tuệ mà phát sanh. Mình nguyện rằng mình cứ mỗi lần mắt thấy thì mình sanh như Đức Phật sơ sanh, mỗi lần tai nghe thì mình sanh như Phật sanh, bởi vì mình là Phật chứ không phải là ông Phật sanh. Mà mình là Phật, mình là Bồ Tát sanh. Bồ Tát sanh ra ý niệm cao đẹp, Phật sanh ra ý niệm cao đẹp, như vậy biểu trưng cho Phật sanh. Nhưng mà lấy cái ngày đảng, tức là lấy cái ngày Phật sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, làm cái ngày đó là ngày thị hiện. Thị hiện không cho một bậc đại giác ngộ, cũng như có một vị nào đó ngày hôm nay coi như mình học giáo lý này, mình thâm nhập giáo lý này và mình đi thuyết pháp để mình độ sanh, thì cái lúc mà khi mình tịch đi thì con mình sẽ viết cho mình một tiểu sử, và nó viết là mình khi sanh thì đương nhiên nó có nhiều hiện tượng lạ. Lúc mà cha tôi sanh hồi nhỏ, cha tôi sanh có nhiều hiện tượng lạ, bởi vì mình nó xứng đáng, hiện tượng lạ nó xứng đáng. Xứng đáng với con người đã giác ngộ, xứng đáng với con người đã đắc đạo. Biết làm sao cho nó xứng đáng với người đắc đạo, và sau này người nào đắc đạo cũng sanh theo kiểu đó. Đó thì chúng ta hiểu chân thôi, để người ta nói tại sao cái nách, tại sao không sanh đâu, sanh cái nách. Nách tức là cái gốc của cái tay hữu, cái gốc cái cánh tay hữu là từ nách này. Nách là cái gốc tay, mà cái gốc đó là cái gốc của sự tùy thuận. Còn cội gốc vô ưu tức là trong căn bản không phiền não. Hoàng hậu Maya kia là biểu trưng, nhưng mà biểu trưng đó là Phật mẫu, mà Phật mẫu là Maha Bát Nhã và là Mật Đà. Đó. Thì khi chúng ta hiểu như vậy đó, cho nên đó, khi mà Bồ Tát đó, mà làm cái chỗ quy thú cho chúng sanh đó, thì Bồ Tát sao? Bồ Tát đó, Pháp Vô Thượng Bồ Đề Tâm thuyết với chúng sanh rằng sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là tánh không. Đó. Bồ Tát nói với hết thảy chúng sanh rằng tức là tất cả các pháp đều là vô tướng. Nói với tất cả chúng sanh các pháp đều là vô tướng. Như vậy thì những cái việc làm, những cái sự mong cầu đều nó đạt đến chỗ nào? Nếu chúng ta hiện hữu, nếu chúng ta làm thì làm cho thật tuyệt diệu, nhưng mà đừng có tụ chấp vào cái làm. Đừng có trụ chấp vào cái đắc và cái được. Nếu chúng ta trụ chấp vào cái đắc cái được thì cái làm đó nó sẽ trở thành bí thử và nó sẽ dẫn đến sự ưu bi khổ não. Nếu ai làm được như vậy thì người đó sẽ cảm thấy mình an lạc. Nếu ai nói được như vậy thì người đó sẽ cảm thấy mình an lạc. Sở dĩ cái thế giới này có chiến tranh khủng khiếp hay là có những cái gì không, thiên tai bão lụt, có những khổ đau là bởi vì tâm niệm của người khi hành động, khi nói năng đều mang đầy dẫy sự tham sân si, là mang đầy dẫy sự ác độc. Và cái điều căn bản là si mê. Có nhiều khi họ không phải ác độc, nhưng mà họ si mê. Si mê tức là họ ngu tối. Vì cái chỗ ngu tối đó cho nên họ nói nhiều khi mở lời ra. Tức là trở nói thì nói thật, nhưng mà trở thành nói bậy, nói nguy hiểm. Mặc dù tôi nói là nói thật, tôi thấy sao tôi nói vậy. Nhưng mà mình cũng thường dặn con cái của mình á, là ta nói là mày mày biết cái chuyện này này, mày thấy cái chuyện này, nhưng mà ta dặn mày đừng có nói ra nha, mày nói ra là chết á. Nhưng mà nó đâu có nói láo, tức là nó thấy sao nói vậy. Vì nó thấy sao nói vậy đó, cho nên có những chuyện mà không cần phải người khác biết, không cần phải người nọ người kia hay, nhưng mà nó vẫn ra nói người này người kia người nọ hay, thì cái diệu đó nó trở thành một cái, ha, một cái nghĩa là cái thô. Cái diệu đó nó trở thành cái thô, vì cái pháp đó có thể là pháp diệu, cái pháp mật của Bồ Tát, nhưng mà bây giờ nó nói lỡ lời ra, nó vì nó mê muội, vì nó ngu muội, nó nói lỡ lời ra, thì cái pháp diệu đó nó trở thành pháp thô, và pháp thô đã không giúp được mình, thì cũng đã không giúp được mình, mà cũng không giúp cho ai được hết, cho nên cái pháp đó nó trở thành một cái pháp thiện, bây giờ nó trở thành pháp ác, cũng vì do cái lời nói mê muội. Cho nên cái tu hành về ma bát nhã ba la mật đó, hành về bát nhã ba la mật đó, thì nó rất là khó, khó ở chỗ là phải tỉnh giác ở trong đương niệm hiện tiền. Vì chính cái tỉnh giác trong đương niệm hiện tiền đó, cho nên mới cái chỗ là dù cho tạo tội, thế là dù cho mình có tạo tội cao như núi nữa cũng có thể xóa sạch. Vậy ra tội từ tâm khởi đem tâm sam, tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Như vậy thì mình giữ được cái gì? Tức là mình giữ được cái thể tánh không, mình giữ được cái chân tâm vắng lặng. Khi mình giữ được cái chân tâm vắng lặng, thì cái lời nói ra nó phải phù hợp với cái vắng lặng. Mà muốn nói ra nó phù hợp với vắng lặng, thì nói đó là nói vô trụ vô chấp, phát khởi từ bi tâm mà nói. Vừa vô trụ vô chấp mà vừa từ bi mà diễn bày, thì cái đó mới có thể là phù hợp với chân tâm và đem lại sự lợi ích cho kẻ khác. Cái đó là cái rất khó nói. Đó, cho nên tu Bồ Đề hết thảy pháp đều đến gì? Này tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ vô khởi, vô sở hữu, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tình, nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Đến thì đến đâu? Mà nếu không đến thì làm sao có chỗ thú hướng? Thú hướng nhưng mà không trụ là đến mà cũng chẳng phải chẳng đến. Thế à? Tức là thú hướng nhưng mà không trụ vào cái chỗ thú hướng. Vẫn muốn an lạc, vẫn muốn niết bàn, nhưng mà không trụ địa niết bàn, tức là không trụ vào cái đất của niết bàn, không trụ vào niết bàn địa. Thì không trụ vào niết bàn địa tức là đến mà cũng chẳng phải chẳng đến, tức là hoàn toàn giải thoát. Đó. Này tu Bồ Đề, hết thể pháp đều đến chỗ như mộng, tất cả các pháp đều đến chỗ như mộng, như huyễn, như diệm, như hưởng, như ảnh, như hóa, nên chẳng đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì mộng huyễn dẫn đến hóa đều là bất khả đắc. Mộng huyễn dẫn đến hóa thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Ở nơi cái chỗ các pháp như mộng, ở nơi cái chỗ các pháp như huyễn, thì ở nơi chỗ đó là không có chỗ bấu víu, không có chỗ nắm bắt. Cho nên đến mà đến không có thể bấu víu, mà đến mà chẳng đến thì coi như là đến thì không có chỗ bấu víu, mà cũng chẳng phải chẳng đến thì nếu không đến thì nó cũng là tánh không, mà nếu có đến thì nó cũng là tánh không. Nhưng mà đến hay là chẳng đến, chẳng phải chẳng đến, tức là đến nhưng mà không có vướng vấp, đến nhưng mà không có trụ chấp, thì đến đến nơi đó thì gọi là mình sẽ đạt tới cái chỗ gọi là vô sở đắc, gọi là bất khả đắc. Cái chỗ vô sở đắc này là cái chỗ tối thượng. Đó. Này tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ vô lượng, vô biên, nên đến và chẳng đến, nên đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Trong chỗ vô lượng, vô biên thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Cho nên cái hai phạm trù được đến tức là những cái phạm trù đến hay chẳng phải chẳng đến. Chẳng phải chẳng đến tức là đến. Mà đến á, tức là cái gì? Cái gì? Tức là đến là cái gì? Cái khả đắc. Cái đến được á, là cái khả đắc. Mà chẳng phải chẳng đến, tức là cũng phải, chẳng phải xả bỏ. Như vậy thì cái thủ và cái xả, giữa hai cái thủ và xã là một cặp phạm trù. Nếu thủ thì đương nhiên là có chỗ khả đắc, nếu xã thì tới cái chỗ gọi là coi như bất khả đắc. Cái chỗ khả đắc và cái chỗ bất khả đắc, hai cái chỗ đó là cái chỗ phạm trù. Một cái trạm phù đó là tương đại, thì rốt ráo của cái chỗ tương đại đó nó vẫn là tánh không. Như vậy trong tánh không thì khả đắc và đắc đều, khả đắc và bất khả đắc đều là không có dính mắc. Tức là ở nơi chỗ tánh không, hai cái khả đắc cũng như bất khả đắc không có dính mắc. Thì nếu cái khả đắc và cái bất khả đắc không có dính mắc thì như vậy tư tưởng không có chỗ nương gá. Vì tư tưởng không có chỗ nương gá cho nên á, tất cả các pháp đều được giải thoát. Đó. Này tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ bất thủ bất xả. Hết thảy pháp đều đến chỗ bất thủ bất xả nên đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bất thủ bất xả thì đến và chẳng đến đều bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều đến chỗ bất tăng bất giảm nên đến và chẳng đến đều. Nên đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bất tăng bất giảm thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều bất khứ bất lai bất nhập bất xuất bất hợp bất tán bất trước bất đoạn nên đến và cũng chẳng phải chẳng đến. Vì sao? Vì trong bất khứ bất lai dẫn đến bất trước bất đoạn thì đến và chẳng đến đều là bất khả đắc. Như vậy thì ở đây hai cái phạm trù này, đến và chẳng đến, tức là cái thủ và cái xả. Đến và chẳng phải chẳng đến, nhưng mà ở đây đến mà cũng chẳng phải chẳng đến, tức là trung đạo đế. Thấy chưa? Như vậy thì hai cái cặp phạm trù đến và chẳng đến là các cái cặp phạm trù đối đãi, còn cái cặp phạm trù và đến mà cũng chẳng phải chẳng đến đó là cái phạm trù của trung đạo đế.